Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 5, 2013. Phó Thủ tướng Việt Nam nhìn nhận nguy cơ bất ổn định kinh tế. Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến vùng quần đảo Trường Sa. Tổng thống Mỹ Obama tiếp Tổng thống Miến Điện Thanh Sen tại Nhà Trắng. Thành phố chiến lược Qusair ở Syria bị quân đội chính phủ tái chiếm. Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ kiên quyết, Trung Quốc xuống thang. Lối thoát nào cho bế tắc kinh tế Việt Nam? RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva. Kính thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng Việt Nam nhìn nhận nguy cơ bất ổn định kinh tế. Trong ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội Việt Nam hôm nay, 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, xin trích, tiềm ẩn bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn do mức tăng tín dụng thấp hơn so với chi tiêu đề ra và việc các ngân hàng phải nỗ lực cắt giảm nợ xấu đang gây tác hại cho mức tăng trưởng.
Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu tăng 12% tín dụng trong năm nay, nhưng các doanh nghiệp trong nước hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn. Chính phủ Hà Nội vào tuần trước cho biết là trong 4 tháng đầu năm nay, lượng tín dụng chỉ tăng được 2%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cắt giảm các lãi suất chỉ đạo, nhưng những nỗ lực này đã không góp phần thúc đẩy tăng trưởng do sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề nợ xấu ngân hàng. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn thừa nhận là sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, phá sản còn rất lớn, trong khi số đăng ký mới thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Về phần Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng ghi nhận là tái cấu trúc ngân hàng và việc giải quyết nợ xấu còn chậm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm ngoái chỉ đạt 5,03%, mức thấp nhất kể từ năm 1999, và vào tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 2013 từ 5,8% xuống còn 5,2%.
Vào lúc tình hình kinh tế Việt Nam nguy ngập, Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến vùng quần đảo Trường Sa để trấn áp ngư dân Việt Nam. Hôm nay, 20 tháng 5, Tân Hoa Xã loan tin tàu ngư chính 311 của Trung Quốc vào chiều ngày 18 tháng 5 đã được điều động đến vùng quần đảo Trường Sa để gọi là bảo vệ 32 tàu đánh cá Trung Quốc đang hoạt động tại đây. Với trọng tải 4.000 tấn, tàu ngư chính 311 là trong những tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc và được trang bị nhiều thiết bị tối tân.
Đội tàu đánh cá gồm 32 chiếc của Trung Quốc đã xuất phát ngày 6 tháng 5 để đến ngư trường Trường Sa của Việt Nam đánh bắt hải sản. Dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài 40 ngày. Theo báo chí trong nước, đây là chuyến đi thứ hai kể từ khi 30 tàu cá Trung Quốc tới đánh cá trái phép ở Trường Sa của Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái. Phản ứng về sự kiện này, trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 5, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và tuyên bố mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trước đó, từ ngày 14 đến 18 tháng 5, năm tàu ngư chính của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc cũng đã tiến hành tuần tra tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ. Phía Trung Quốc cũng đã tự ra lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8, với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối, xem lệnh cấm này là vô giá trị. Xin nhắc lại là từ năm 1999 cho đến nay, năm nào Trung Quốc cũng đều đơn phương ra lệnh đánh bắt cá vào mùa hè ở khu vực Biển Đông.
Quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện được cải thiện một cách ngoạn mục. Hôm nay 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đồng nhiệm Miến Điện Thanh Sen tại Nhà Trắng. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này được đánh giá là lịch sử vì ông Thanh Sen là lãnh đạo Miến Điện đầu tiên viếng thăm chính thức Hoa Kỳ tính từ năm 1966 đến nay. Từ Washington, thông tin viên RFI Rafael Ren phân tích.
Ce n'était pas arrivé depuis 1966. Cette année-là, c'est Lyndon Johnson qui occupait le bureau ovale.
Một sự kiện như thế này chưa từng xảy ra từ năm 1966. Năm ấy, ông Lyndon Johnson tiếp người khách là Nguyen tại Nhà Trắng. Từ đấy đến nay, không một lãnh đạo Miến Điện nào được mời đến Washington. Bang rào giữa hai nước trong thời gian gần đây đã được sưởi ấm một cách ngoạn mục. Hai năm sau khi chính quyền quân sự ra đi, ông Thanh Sen, nguyên là cựu thủ tướng dưới chế độ quân sự trước, trở thành tổng thống của chính quyền dân sự Miến Điện. Ông được Hoa Kỳ tiếp đón với tất cả các nghi thức trọng thể vào ngày hôm nay. Chuyến viếng thăm chính thức của ông Thiên Sinh là một sự tặng thưởng cho mùa xuân Miến Điện, được Washington hậu thuẫn và được xem là do nỗ lực của ông Thiên Sinh. Phải nói là thành tựu cũng không ít. Hàng trăm tù nhân chính trị được trả tự do, kiểm duyệt được bãi bỏ, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi vào quốc hội. Tất cả tiến trình này diễn ra êm thấm, không đổ máu. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm Mỹ sẽ không phải là hoàn toàn đơn giản đối với ông Thiên Sinh. Vào năm 2012, đã có hơn 200 người Rohingya Hồi giáo bị giết chết ở Miến Điện và 40 người khác trong năm nay ở miền Trung nước này trong những vụ kỳ thị đối với người theo đạo Hồi. Ông Thiên Sinh theo dự kiến gặp Tổng thống Barack Obama vào trưa nay giờ Washington. Sau đó, ông sẽ đọc hai bài diễn văn vào lúc tối. Nhân dịp đó, ông sẽ ra sức thuyết phục cử tọa về sự cần thiết phải tiếp tục hậu thuẫn ông.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Theo tin hãng AFP, trong cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Thanh Sen, Tổng thống Barack Obama sẽ gợi lên tiến trình cải tổ ở Miến Điện, tình hình căng thẳng giữa các cộng đồng, cũng như trao đổi thương mại hai bên. Ông Thanh Sen sẽ có buổi nói chuyện tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ trước các lãnh đạo công nghiệp Mỹ. Trả lời đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào hôm qua, ông Thanh Sen cho biết là sẽ nói với ông Obama là cải tổ vẫn tiếp diễn, và ông sẽ yêu cầu bãi bỏ tất cả các trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ đã đình chỉ một phần không nhỏ. Ông Thiên Sinh khẳng định, quan hệ hai bên đã được cải thiện nhiều nhờ chính sách mà ông Obama đã thực hiện, nhưng để các cải tổ chính trị đi đến nơi đến chốn ở Miến Điện, thì kinh tế phải cần được phát triển hơn nữa, hết thời gian.
Tại Campuchia, đối lập biểu tình kêu gọi quốc tế giúp bầu cử công bằng. Hôm nay 20 tháng 5, khoảng 2.000 thành viên phe đối lập Campuchia đã tuần hành qua thủ đô Phnom Penh kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu giúp đỡ tổ chức công bằng và tự do vào tháng 7 tới đây. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng phe đối lập Campuchia xuống đường biểu tình ở thủ đô Phnom Penh kêu gọi cải tổ về bầu cử và đòi để cho lãnh đạo đối lập hiện sống lưu vong Sam Rainsy trở về nước tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 28 tháng 7. Những người biểu tình thuộc đảng mới thành lập gần đây mang tên Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia tuần hành với các biểu ngữ, hãy thay đổi ủy ban bầu cử, và nếu không có Sam Rainsy sẽ không có bầu cử công bằng và tự do. Trong khi đó, liên quan đến quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc, New Delhi, Bắc Kinh cùng cam kết sẽ duy trì hòa bình ở biên giới. Lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc tuyên bố tìm được cơ chế bảo đảm yên ổn và hòa bình ở vùng biên giới sau vụ xung khắc hồi tháng 4. Nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Ấn Độ.
Hôm nay, trong ngày đầu tiên công du Ấn Độ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố đã cùng với Thủ tướng Ấn Manmohan Singh thiết lập nguyên tắc giải quyết xung khắc biên giới. Thủ tướng Trung Quốc cho biết là hai nước đồng ý cần tiếp tục đẩy mạnh đàm phán về vấn đề lãnh thổ và cải tiến cơ chế duy trì hòa bình. Theo ông Lý Khắc Cường, thì hòa bình thế giới khó có thể thực hiện nếu Ấn Độ và Trung Quốc không có hòa bình. Thủ tướng Ấn cũng tuyên bố đại diện đặc biệt của hai bên sẽ gặp nhau để tiếp tục cuộc đối thoại tìm một thỏa thuận nhanh chóng. Trong cuộc họp báo, đại sứ Trung Quốc cho biết thêm là hai bên sẽ xem xét những thiếu sót của cơ chế hiện nay để khắc phục những bất đồng tại biên giới. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Cường quốc Kinh tế số 2 thế giới tại Ấn Độ diễn ra vài tuần sau một vụ căng thẳng tại biên giới Himalaya. Lực lượng biên phòng Trung Quốc bị tố cáo xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ và chỉ rút lui sau khi New Delhi tỏ thái độ kiên quyết. Ngoài vấn đề biên giới, mục tiêu cải thiện trao đổi thương mại cũng là trọng tâm của ông Lý Khắc Cường. Trao đổi mậu dịch giữa hai lân bang có dân số đông nhất địa cầu chỉ đạt mức 66,5 tỷ đô la trong năm 2012, không bằng 1/8 trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp Châu Âu.
Liên quan đến Bắc Á, Trung Quốc phải kêu gọi Bình Nhưỡng can thiệp giải cứu tàu cá Trung Quốc bị hải tặc Bắc Triều Tiên bắt giam.
Nhóm vũ trang Bắc Triều Tiên nói trên đã cướp tàu cá Trung Quốc tại vùng biển giữa hai nước vào ngày 6 tháng 5 và đòi món tiền chuộc 600.000 nhân dân tệ, tức là tương đương 98.000 euro cho mỗi ngư dân. Theo lời chủ tàu, nhóm hải tặc có lẽ là từ quân đội Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết đang liên lạc chặt chẽ với phía Bắc Triều Tiên để giải quyết vụ này và đã kêu gọi Bình Nhưỡng bảo vệ sự an toàn và quyền hợp pháp của các ngư dân bị cầm giữ. Tân Hoa Xã hôm qua cũng loan tin một giới chức đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng đã kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng thả tàu và ngư dân Trung Quốc. tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm nay trích lời một chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng có thể Bắc Triều Tiên muốn trả đũa Trung Quốc sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng do vụ thử hạt nhân vào tháng 2. Vụ cướp tàu cá nói trên xảy ra một năm sau khi 29 ngư dân Trung Quốc trở về nước, sau khi bị một nhóm Bắc Triều Tiên cũng không rõ lai lịch bắt giữ, đòi tiền chuộc tổng cộng 1,2 triệu nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã, nhóm 29 ngư dân đó đã được thả về sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã tiếp xúc với phía Bắc Triều Tiên để giải quyết vụ này.
Tại Syria, thành phố chiến lược Qusair đã bị quân đội chính phủ chiếm lại. Lực lượng trung thành với chế độ Damascus đã tiến vào thành phố chiến lược Qusair, bị phe nổi dậy chiếm từ hơn một năm qua. Vào đêm 19 tháng 5, quân đội chính phủ cho biết đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố. Theo AFP, hơn 20 thành viên Hezbollah, lực lượng Hồi giáo ở Liban tiếp tay với chính phủ Syria đã bị tử trận. Thông tin viên RFI trong khu vực Bon Khalif tường trình về các sự kiện này.
L'armée syrienne a progressé sur trois fronts ces dernières 48 heures à l'issue de violents combats qui ont fait des centaines de morts et de blessés.
Quân đội Syria tiến vào từ ba hướng trong 48 tiếng đồng hồ qua sau những trận đánh ác liệt, làm hàng trăm người chết và bị thương. Sau nhiều ngày chuẩn bị, họ đã mở chiến dịch tấn công lớn vào Qusair, một thành phố mà phe nổi dậy đã kiểm soát từ hai năm nay. Lực lượng bộ binh được sự yểm trợ của không quân. Thành phố đã bị pháo kích dữ dội trước khi họ mở cuộc tấn công. Sau nhiều tiếng đồng hồ ác chiến, lính trung thành với chế độ đã vào được trung tâm Qusair, chiếm trụ sở chính quyền và tiến vào những khu phố khác. Vào cuối ngày, các trận đánh tập trung ở phía bắc thành phố, khu vực cuối cùng mà phe nổi dậy còn kiểm soát. Việc Qusair bị chiếm lại là một thất bại lớn đối với lực lượng nổi dậy. Thành phố này nằm ở miền trung Syria, gần biên giới Liban, có một vị trí chiến lược, kiểm soát một trục giao thông đi xuyên khắp các tỉnh vùng của Syria và cho phép nối liền thủ đô Damascus với miền duyên hải. Mất Qusair, phe đối lập sẽ khó nhận hỗ trợ về người và thiết bị qua ngã Liban. Lực lượng nổi dậy đã cố giảm nhẹ thất bại, cho là quân đội chưa chiếm được trung tâm thành phố. Nhưng họ đã phải xác nhận vào rạng sáng hôm nay là bị pháo kích từ nhiều mặt. Theo các lời chứng mới nhất, Qusair vẫn mất điện nước. Dân thành phố mà nhiều gia đình thân cận với lực lượng nổi dậy, không ai dám ra đường vì sợ bị trả đũa. Hội đồng Quốc gia Syria, thành tố chính trị chính của phe đối lập, kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập để chấm dứt thảm sát. Riêng tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết hôm nay là có ít nhất 23 người thuộc lực lượng đặc biệt của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban, hoạt động bên cạnh quân đội Damascus, đã bị thiệt mạng trong các trận đánh hôm qua ở Qusair.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Bình Nhưỡng đã bắn 6 tên lửa trong 3 ngày, Bắc Triều Tiên thử nghiệm thêm 2 tên lửa tầm ngắn vào ngày thứ 2 hôm nay. Trong vòng 3 ngày, Bình Nhưỡng 6 lần phô trương sức mạnh làm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phải cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên. Còn tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã bắt vào ngày hôm qua một thanh niên 19 tuổi ngay tại khách sạn nơi người này cư ngụ ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Tội danh đưa ra là tham gia biểu tình bất hợp pháp, bình vực quyền lợi của người đồng tính luyến ái.
Wara Notate dựa trên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Kazuhiro Kuchi đã đưa người xem vào thế giới của bạo lực khi mà nhà tỷ phú Nina Gawa treo giải thưởng đến 1 tỷ yen cho ai hạ sát được Kiyomaru, kẻ bị tình nghi là thủ phạm đã giết chết cô cháu gái của ông. Hàng ngàn người lao vào cuộc truy lùng để bắt cho được tên sát nhân, bị đẩy vào đường cùng. Kiyomaru cầu cứu đến cảnh sát để bảo vệ mạng sống cho mình. 5 nhân viên cảnh sát được cử để bảo vệ cho anh ta, thế nhưng cuộc hành trình đưa Kiyomaru trở về Tokyo không hề thanh thản. Đạo diễn Takashi Miike cách nay 2 năm đã được chọn để tham dự liên hoan Cannes với bộ phim Ba Chiều Ishimi Harakiri, cái chết của hiệp sĩ Samurai, năm ngoái ông đã trở lại thành phố ven biển này với Aito Makoto trong hạng mục chương trình nửa đêm Séance de Minuit, nổi tiếng là một nhà làm phim có sức sáng tác rất mạnh, gần 100 bộ phim được cho ra đời trong hơn 20 năm sự nghiệp. Takashi Miike chủ yếu khai thác những đề tài nói về thế giới của các tay anh chị Yakuza, ông có khuynh hướng khai thác dòng phim bạo lực với những màn thanh toán lẫn nhau không thương tiếc, với những cảnh đầu rơi, chết chóc, dã man mà 13 tên sát thủ là một điển hình. Mọi người chờ đợi tác phẩm của ông mang đến Cannes lần này cũng sẽ có những pha rượt đuổi, đánh đấm khiến người xem phải hụt hơi. Kể từ năm 1994, Miike nổi tiếng nhờ bộ phim Shinjuku Otoru. Cùng năm, ông đã được các nhà sản xuất phim Nhật Bản bình chọn là đạo diễn tài năng nhất, thế nhưng hai năm sau đó, Fudo The New Generation của ông được tạp chí Time xem là một trong 10 tác phẩm hay nhất của điện ảnh thế giới năm 1996. Từ đó đến nay, mỗi một bộ phim mới của ông đều rất được các nhà phê bình và khán giả chờ đợi. Bí quyết thành công của Takashi Miike có lẽ nằm ở chỗ đối với ông không có điều gì là cấm kỵ, và ông cũng không bao giờ buộc mình trong một thể loại nào đó. Trong làng điện ảnh quốc tế, những màn hết sức tàn bạo gần như đã trở thành dấu ấn riêng biệt của Miike. Bên cạnh nghệ thuật thứ bảy thì Takashi Miike còn dựng kịch khá thành công. RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Ấn Độ kiên quyết, Trung Quốc phải xuống thang. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chọn Ấn Độ làm chặng công du đầu tiên từ khi nhậm chức cách nay 3 tháng, cho thấy vị thế quan trọng của New Delhi trong chính sách ban giao song phương của Bắc Kinh. Hôm nay, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Manmohan Singh, ông Lý Khắc Cường cam kết 3 mục tiêu: tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác và hướng về tương lai phát triển lành mạnh với Ấn Độ để mang lại lợi ích cho hòa bình châu Á và toàn cầu. Nhân vật số 2 trong chính quyền Trung Quốc đến New Delhi chỉ 3 tuần sau khi tình hình biên giới giữa hai nước bị căng thẳng. Ấn Độ tố cáo quân đội Trung Quốc vào ngày 15 tháng 4 vừa qua đã tiến sâu vào Ladakh đến 20 cây số, một vùng lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Từ sau cuộc chiến tranh chớp nhoáng vào năm 1962, hai bên đã ký một thỏa ước duy trì hòa bình trong khu vực Himalaya, nhưng đường ranh giới tạm mà trong văn kiện gọi là đường ranh kiểm soát hiện tại chưa hề được chính thức ấn định. Vào năm 1962, quân đội Ấn Độ thiếu trang bị đã phải rút lui sau 2 tháng giao tranh với Trung Quốc. Quân đội Mao Trạch Đông tiến sát đến Bình Nguyên Assam, nhưng sau đó rút về biên giới hiện nay. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục đòi hỏi chủ quyền trên phần lớn lãnh thổ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Từ 1/4 thế kỷ nay, vấn đề biên giới đã được hai bên đàm phán 14 lần, nhưng không đi đến đâu. Khi Trung Quốc đưa một đơn vị tiến sâu và lần đầu tiên hạ trại bên trong lãnh thổ Ấn Độ tại Lhaka hồi giữa tháng 4, New Delhi đã tỏ thái độ vừa khôn khéo vừa kiên quyết, mặc cho phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tố ngược là bị Ấn Độ vu khống. Chính phủ New Delhi tiến hành 3 bước phản công. Một là tăng cường quân sự tại biên giới, cho quân bố trí cách đơn vị Trung Quốc 500 mét để đề phòng mọi bất trắc. Thứ hai là cho công bố một công luận qua buổi điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng Shashi Kanchakma tại Quốc hội về tình hình biên giới bị uy hiếp. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Ấn Salman Khurshid thông báo sang Trung Quốc vào ngày 9 tháng 5 để sửa soạn cho Thủ tướng Trung Quốc sang thăm Ấn Độ. Như là một phép lạ, sau những lời tuyên bố này và 3 ngày trước khi Ngoại trưởng Ấn sang Bắc Kinh, phía Trung Quốc không còn lên án Ấn Độ vu khống mà lại chấp thuận rút quân sau một cuộc đàm phán cấp chỉ huy lực lượng biên phòng. Hôm nay, nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mượn diễn đàn báo chí nước chủ nhà để đề nghị bắt tay lịch sử trên dải Himalaya và mô tả một viễn ảnh tươi sáng của hai đầu tàu cùng hợp tác thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Hãng tin Reuters nhận định, sau khi gây sự cố biên giới hồi tháng 4, Bắc Kinh phải mở ra một chiến dịch xoa dịu công luận Ấn Độ và thế giới. Từ khi Trung Quốc phát hành hộ chiếu có đường lưỡi bò, trên biển lấn chiếm Biển Đông, còn trên bộ thì gặm nhắm lãnh thổ Ấn Độ, New Delhi đã tăng cường quân lực trên Himalaya và hợp tác quốc phòng với các quốc gia trong khu vực bị Trung Quốc tranh giành lãnh hải như Nhật Bản và Việt Nam. Thị trường rộng lớn của Ấn Độ cộng với tiềm năng quân sự của quốc gia đông dân hạng nhì thế giới có lẽ đã làm cho Trung Quốc phải từ bỏ thái độ trịch thượng. Một tháng sau vụ giàn quân tại biên giới, Bắc Kinh đã phải công khai từ bỏ lối cư xử bá quyền hù dọa lân bang. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí đặc biệt về liên quan điện ảnh Cannes 2013. Với đề tài phim Pháp, được xem là ngọn hải đăng của các nhà làm phim quốc tế Thanh Hà trình bày. Tiếp theo đó là phần điểm báo do Thu Hằng biên soạn và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam cần tranh thủ đối thoại Shangri-La ở Singapore để hóa giải mưu đồ của Trung Quốc về Biển Đông. Trong nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Lối thoát nào cho bế tắc kinh tế Việt Nam? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Phúc Liên từ Geneva. RFI Việt ngữ kính chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Thưa giáo sư, vào ngày 15 tháng 5, báo chí ở trong nước đưa ra một số lời tuyên bố của các vị lãnh đạo như là Phó Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Thị Doan, rồi Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, cũng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tất cả đều phán đoán là cái tình hình kinh tế doanh nghiệp của Việt Nam rất là bi đát, mà báo Tuổi Trẻ chạy cái tựa là tình hình kinh tế đã gây go lắm rồi. Với tư cách là một chuyên gia kinh tế độc lập, ông nhận định ra sao?
Cái tình trạng xảy ra hôm nay để đến nỗi mà các nhân vật trong nhà nước cũng như trong quốc hội đã phải than là tình khó khăn lắm rồi. Thì tình trạng này đã được các chuyên gia về kinh tế như bà Phạm Chi Lan, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng như ông Nguyễn Quang A đều đã nói cách đây 3 năm. Là trong những cái dịp mà có cuộc họp của những nhà đầu tư tại Hà Nội đã cảnh cáo yêu cầu Việt Nam phải cải tổ mô hình kinh tế từ căn nguyên của nó, chứ không phải là biến báo tùy hoàn cảnh. Cũng vậy, ngay cả kinh tế Trung Quốc, chính bà Tổng Giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và ông Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã yêu cầu Trung Quốc phải cải tổ cái mô hình kinh tế từ căn nguyên. Người ta không dám nói căn nguyên đó là cái gì. Như vậy, đó là cái hậu quả mà thôi, người ta đã tin báo cho rồi.
Dạ. Trong những cái nhược điểm hoặc là cái thực trạng của kinh tế Việt Nam được gọi là nguy hiểm như là nợ công rất là cao, tín dụng thấp, hàng hóa tồn kho và doanh nghiệp bị phá sản hàng loạt. Thì thưa giáo sư, đâu là những cái nguy cơ chính, đâu là nhân, đâu là quả thưa giáo sư?
Cái nguyên nhân trực tiếp của tất cả mọi tình trạng giảm sút về kinh tế hoặc phá sản kinh tế đó là từ phía cầu. Tức là khi phía cầu mà tốt, khi mà những người tiêu thụ có mãi lực tốt thì tất nhiên những người sản xuất dù tín dụng phải trả giá cao người ta vẫn sản xuất. Nhưng cái căn yếu từ khủng hoảng kinh tế năm 1929-30 thì nhà đại kinh tế gia là Keynes đã nghiên cứu và xoay ngược hẳn lại cái chiều hướng của kinh tế là phía cầu mới hướng dẫn được cái phát triển về kinh tế. Ở Việt Nam, chúng ta không nói đến cái tình hình giảm sút về mãi lực quốc tế hiện nay. Bây giờ cứ tưởng tượng làm sao người ta mua hàng được, cho nên nó giảm đi. Nhưng tình hình Việt Nam thì cái số cầu, cái tổng cầu của quốc nội là giảm sút hẳn. Và những người họp ngày 14 tháng 5 vừa rồi đều nhận định rõ rệt là cái dân nghèo nó càng tăng. Và nói rõ là cái nhân công bị thất nghiệp, người ta không có lương nữa. Thì làm sao người ta có tiền người ta mua hàng hóa. Thì cái đó, cái mãi lực của dân chúng Việt Nam nó giảm hẳn. Cái tiếng giảm hẳn đó là cái tiếng mà trong cuộc họp vừa rồi ngày 14 tháng 5 đó là tuyên bố thẳng thừng cái chữ đó ra. Đó là cái nguyên nhân chính yếu và cái đầu mối của phá sản kinh tế. Bây giờ tại quốc nội, ai đã làm cho cái mãi lực đó nó bị giảm như vậy? Ở trong một cái nền kinh tế chủ đạo, đó là sự chủ trương của Đảng, là nhà nước chủ đạo kinh tế. Mà trong hệ thống kinh tế hiện nay, hầu hết các công ty, dù là nhỏ là tư doanh, đều là làm cho cái tổng công ty. Không phải cái tổng cầu ở đây là chỉ vì dân nghèo mà thôi, nhưng mà do các dự án phải giảm thiểu, nhà nước hết tiền rồi. Rồi các tổng công ty, các tập đoàn đó, thay vì mua hàng ở trong nước, thì lại mua của Trung Quốc. Đó là cái vấn đề làm cho hệ thống kinh tế, mà cái lỗi đó là đầy những dự án. Tôi chưa nói đến cái chuyện cắt xén, chưa nói đến chuyện tham nhũng, mà cái chuyện mua hàng thôi đã đủ cho biết rằng cái tổng cầu của Việt Nam nó giảm tại vì những tổng công ty kia, những tập đoàn kinh tế lại mua hàng của tàu thì nó mới thặng dư ra được mà bỏ túi tiền. Đó là cái nguyên nhân khá sâu xa mà trong cuộc họp này người ta không nói ra. Nhưng một nền kinh tế do nhà nước làm chủ đạo thì phải quy cái tội đó về phía cái cơ cấu chủ đạo của các tập đoàn nhà nước đó, ngoài cái giảm thiểu mãi lực của dân.
Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, bên cạnh đó thì còn có những cái yếu tố nào mà giáo sư thấy rằng đã gây cản trở cho kinh tế Việt Nam, cũng như đưa đến tình trạng mà gần như là không có lối thoát, thưa giáo sư?
Một cái điểm nữa là đứng về phía chính phủ, tức là điều hành bộ máy kinh tế của nhà nước, thì tất cả những báo cáo, đây không phải là lời tôi nói ra, mà trong cái bản, cái cuộc họp ngày 14 tháng 5 vừa rồi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đó, thì người ta đã nêu ý kiến rõ rệt yêu cầu chính phủ phải báo cáo cho chính xác. Người ta thêm cái chứ không phải cái ghế ngồi của mình mà báo cáo láo đi, sai lầm đi. Thì lúc bây giờ, dù có ai mặc lòng muốn có thiện chí sửa đổi kinh tế thì cũng bất lực.
Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, một chuyên gia trong nước là tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho rằng cái giải pháp hiện nay là cần phải tháo gỡ từ từ.
Ở trong này đó, có hai ý kiến. Đó là ý kiến của giáo sư nói là tháo gỡ từ từ. Còn một ý kiến nữa là phải yêu cầu Quốc hội đưa ra những biện pháp rất cứng rắn và mạnh, tức là phải làm nhanh. Thực ra đó, làm nhanh cũng không được. Mà từ từ thì đẩy tổng cầu cho nó tăng lên không phải là dễ. Bởi vì đẩy cái tổng cầu đó là không thuộc ý chí của phía nhà nước, mà đó là ý chí của dân, người ta muốn tiêu thụ hay không, hay người ta có tiền để tiêu thụ hay không. Chẳng lẽ bây giờ tháo gỡ nhanh, tức là phát tiền không cho dân để họ đi tiêu à? Mà có thể họ lại giấu cái tiền đó đi, họ dự phòng cho tương lai. Từ từ thì tôi không hiểu là tháo gỡ từ từ như thế nào, bởi vì ở đây đó, mọi người đều chấp nhận rằng cái tình trạng kinh tế là cấp bách và khó khăn lắm. Cái tiếng khó khăn lắm là tiếng Việt Nam chúng ta phải hiểu như thế nào, mà đến nỗi cấp bách rồi. Bởi vì thế nào? 65% các công ty còn lại bây giờ chưa đóng cửa, 65% là thua lỗ. Mà công ty nếu mà bình vốn thì đã khá rồi, mà còn thua lỗ thì tương lai nó sẽ đóng cửa hàng loạt nữa. Mà theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì nói rằng con số đó còn ít ạ, đóng cửa mấy chục ngàn là còn ít ạ, bởi vì phải đến 100 ngàn. Mà bây giờ tôi không hiểu rằng tháo gỡ từ từ là thế nào. Thành ra tôi nghĩ rằng phải nghĩ đến cái biện pháp mà ông Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã cảnh cáo Trung Quốc, cũng như bà Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cũng như cuộc họp ở Hà Nội, là phải đi vào cái căn nguyên. Cái căn nguyên ở đây đó, nhà nước không được dùng cái độc tài, độc đảng và nắm chắc lấy như một cái kinh tế tập quyền thực tiễn, không phải là tập quyền lý thuyết như thời ở Liên Xô. Nhưng cái tập quyền hiện nay đó là cái tập quyền thực tiễn, từ người trong đảng cho đến con cháu của trong đảng, bạn thân của trong đảng hoặc là nhóm lợi ích, thì phải là phá cái đó đi. Để cho dân, nghĩa là phải đi đến cái tình trạng dân chủ hóa kinh tế, để dân người ta làm ăn. Ký giả Thomas Fuller viết trên tờ New York Times và nói ba điểm liên hệ hoàn toàn đến vấn đề kinh tế là nền kinh tế Việt Nam giảm sút mạnh, và nhất là vì vấn đề kinh tế này mà lòng dân không còn tin tưởng vào nhà nước nữa, thì đó là cái lời khẳng định rất rõ rệt mới đây. Khi mà người ta không tin tưởng nữa, thì bây giờ tất cả các biện pháp tháo gỡ nửa chừng không đi vào căn nguyên thì không thể nào tạo tin tưởng được cho dân. Và khi không tạo tin tưởng được cho dân, thì sẽ đi đến thất bại hoàn toàn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên từ Geneva.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Phó Thủ tướng Việt Nam nhìn nhận nguy cơ bất ổn định kinh tế. Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến vùng quần đảo Trường Sa. Tổng thống Mỹ Obama tiếp Tổng thống Miến Điện tại Nhà Trắng. Thành phố chiến lược Qusair bị quân đội Syria chiếm lại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ kiên quyết, Trung Quốc xuống thang. Lối thoát nào cho bế tắc kinh tế Việt Nam? RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva. Sau đây, mời quý vị nghe Thanh Hà từ Cannes nói về Pháp, ngọn hải đăng của các nhà làm phim quốc tế.
Không có tài trợ của Pháp, nhiều nhà làm phim tài hoa trên thế giới không đến được Cannes. 1/3 các bộ phim tranh cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes năm nay được Pháp tài trợ. Điện ảnh của Tây Ban Nha hoàn toàn vắng bóng tại Festival Phim Quốc tế Cannes. Chỉ có một bộ phim duy nhất của Ý tranh tài trong mùa Liên hoan năm nay. Vào lúc mà cả thế giới điện ảnh đang tề tựu về thành phố Cannes và Cannes đang trở thành tù kính của ngành công nghiệp phim ảnh thế giới, thì Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp đưa ra nhận định là do khó khăn kinh tế, nghệ thuật thứ bảy của châu Âu cũng đang phải trực diện với chính sách cắt giảm chi tiêu và không thể tìm ra các nguồn tài trợ. Chính phủ giảm trợ cấp cho các nhà làm phim, các hãng phim truyền hình cũng thu hẹp ngân sách. Trong số 20 bộ phim tranh cành cọ vàng năm nay, có 6 phim dự thi dưới màu cờ của nước Pháp, một đại diện cho nền điện ảnh lâu đời của Ý và một đến từ xứ Hà Lan. Nhưng một nền điện ảnh lớn khác của châu Âu là Tây Ban Nha thì đã không có lấy một tác phẩm trong số gần 80 bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 66. Ngân sách tài trợ cho phim ảnh Tây Ban Nha đã bị thu hẹp lại một cách thê thảm, đang từ 123 triệu euro cách nay 3 năm. Năm ngoái, ngân sách này đã rơi xuống còn chưa đầy một phân nửa. Thêm một tai họa khác là thuế TVA đánh vào vé cine ở xứ này, đang từ 8% đã bị đẩy lên đến thành 21%. Khủng hoảng rồi thất nghiệp khiến cho người dân đã nghèo đi, chắc chắn là chẳng mấy ai còn hứng thú để đi xem phim như trước nữa. Số người đi xem phim ở rạp qua đó đã giảm đi đáng kể. Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim ảnh Tây Ban Nha than phiền là hiện nay có rất nhiều những dự án đang bị tê liệt và mầm sáng tác trên quê hương của Luis Buñuel có khuynh hướng bị thu chột đi. Tập đoàn sản xuất phim Anta Films chuyên hỗ trợ cho các nhà làm phim nghệ thuật của Tây Ban Nha vừa qua đã phải tuyên bố phá sản và tin này đã làm rúng động cả thế giới điện ảnh của châu Âu. Nhìn sang bên kia dãy núi Alp thì nước Ý cũng đang trong tình trạng khó khăn không kém. Đầu tháng 2 vừa qua, Roma thông báo cắt hẳn 4 triệu euro ngân sách dành để hỗ trợ cho nền điện ảnh trên quê hương của Visconti. Tại Đức, cuối tháng 4 vừa rồi, làng điện ảnh ở bên kia bờ sông Rhin đã ra một thông cáo để kêu gọi các phương tiện truyền thông công cộng đóng góp tài chính, chia sẻ 3,5% khoản thuế TV để hỗ trợ cho công nghệ điện ảnh của nước Đức. Trong bối cảnh ảm đạm đó, thì Pháp là một ngoại lệ. Nếu như chúng ta nhìn vào 20 bộ phim tranh cành cọ vàng năm nay
có đến 1/3 trong số đó đến được Cannes nhờ vào các nguồn tài trợ của Pháp. Năm ngoái chẳng hạn, chỉ có 3 bộ phim của Pháp được đề cử trong hạng mục chính thức. Thế nhưng năm nay thì có đến 4 tác phẩm tranh tài dưới màu cờ của nước Pháp, tác phẩm của hai nhà làm phim Pháp gốc Ý và Ba Lan là Valeria Bruni Tedeschi và Roman Polanski cũng được xem là đại diện cho điện ảnh của Pháp, cho dù Polanski luôn khẳng định rằng ông đến Cannes lần này là để vinh danh nghệ thuật điện ảnh của Ba Lan. Nhưng phải nói là Vệ Nữ Khoác Lông Thú, La Venus à la Fourrure của ông được dàn dựng với cả một dàn diễn viên Pháp và nhất là đã được Quỹ Hỗ Trợ Điện Ảnh của vùng Paris Île-de-France tài trợ. Lâu đài Ý, à Château en Italie của nữ đạo diễn Bruni Tedeschi cũng vậy. Không có các nhà tài trợ của Pháp thì bộ phim duy nhất đại diện cho điện ảnh châu Phi là Bùa Hộ Mạng Grigri của nhà làm phim Mahamat Saleh Haroun sẽ không bao giờ bước ra được khỏi biên giới của xứ Chad. Lại cũng các quỹ hỗ trợ của Pháp đã cho phép dự án Le Passé, tức quá khứ, của nhà làm phim người Iran Asghar Farhadi hoàn thành kịp thời cho mùa liên hoan Cannes năm nay. Không chỉ đối với những nền điện ảnh thuộc thế giới thứ ba, mà các quỹ tài trợ của Pháp còn là một bầu sữa ngọt đối với rất nhiều các đạo diễn tài hoa đến từ những quốc gia phát triển và bậc nhất trên thế giới. Có mấy ai có thể tin được rằng trên đất Mỹ, nhiều nhà làm phim nghệ thuật như Soderbergh chẳng hạn đã hơn một lần tuyên bố muốn giải nghệ vì không tìm được các nhà sản xuất. Lại càng khó tin hơn nữa khi một gương mặt tiêu biểu cho cả một thế hệ các nhà làm phim ở đầu thế kỷ 21 của Mỹ như James Gray đã bị các nhà tài trợ trên xứ Hoa Kỳ đóng cửa. Và Gray chỉ đến được Cannes nhờ vào sự hỗ trợ của chú gà trống Gaulois. Nếu như không có hãng phim Gaumont của Pháp, Only God Forgives, tức là chỉ có ông trời mới tha thứ, của đạo diễn người Đan Mạch Nicolas Winding Refn, chưa biết đến bao giờ mới được cho ra mắt khán giả. Đối với những tên tuổi lẫy lừng hơn, chẳng hạn như là trường hợp của hai anh em đạo diễn người Mỹ, Ethan và Joan từng đoạt Cành Cọ Vàng năm 91, Inside Llewyn Davis của họ được hết lời khen ngợi, thế nhưng tuyệt tác ấy đã đến được với công chúng nhờ có sự yểm trợ của Studio Canaan.
Tiếp sau đây là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Tăng trưởng kinh tế của Nhật và Mỹ, suy thoái tại châu Âu, tình trạng dân số già tại Nhật Bản, những đổi mới của giáo hoàng Francisco, liên hoan phim Cannes là những thông tin chính trong các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay.
Liên quan đến tình hình kinh tế thế giới, nhật báo Libération dành 2 trang phân tích kết quả tăng trưởng của chính sách kinh tế Nhật Bản và Mỹ và suy thoái tại châu Âu trong bài đề tựa Tăng trưởng, Nhật Bản và Mỹ thức tỉnh, Liên minh châu Âu thụt lùi.
Theo con số thống kê quý 1 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển châu Âu mà phóng viên Nhật báo đưa ra, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đều có mức tăng trưởng. Kinh tế Mỹ tăng 2,5% và có thể đạt mức 3%. Nhật Bản có mức tăng trưởng ngạc nhiên là 0,9% và có thể lên tới 3,5%. Trong khi đó, hầu hết các nền kinh tế chính của Liên minh châu Âu đều suy thoái. Tổng sản phẩm quốc nội của Pháp giảm 0,1%, Tây Ban Nha giảm 1,5%, Ý giảm 1,3%, Hà Lan giảm 0,8% và tỷ lệ thất nghiệp đạt mức kỷ lục 12,1%. Giải thích tự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản, tác giả phân tích chính sách lạm phát của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, được gọi là Abenomics, chính sách phục hồi nền kinh tế bao gồm 3 mục tiêu, đánh giá thấp đồng yên, thúc đẩy ngân sách và chiến lược phát triển.
Với việc đánh giá thấp đồng yên, xuất khẩu đã tăng 3,8% từ đầu năm nay, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu ô tô, đặc biệt sang thị trường Mỹ. Chính phủ Nhật bơm 60 triệu euro vào các lĩnh vực công, đặc biệt trong việc tái xây dựng cơ sở hạ tầng sau thảm họa tsunami năm 2011 và tạo 600.000 việc làm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế không tỏ ra lạc quan trước kết quả trên. Họ cho rằng kết quả của chính sách này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn vì nợ công Nhật Bản đang ở mức cao, chiếm 240% tổng sản phẩm quốc nội, và Nhật Bản phải chủ trương lĩnh vực tư phải là động cơ chính để tăng trưởng kinh tế, chứ không phải là lĩnh vực công để tiếp tục phục hồi kinh tế.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 2,5% quý đầu năm lại nhờ vào việc Ngân hàng Trung ương rót tiền vào hệ thống tài chính Mỹ khoảng 3.000 tỷ đô la, 2.300 tỷ euro. Ngoài ra, sự tăng trưởng này cũng nhờ vào một vài yếu tố khác. Giá năng lượng giảm nhờ vào việc sử dụng khí và dầu đá phiến sét, sheet, và thị trường lao động linh hoạt. Các công ty thoải mái tuyển nhân viên vì họ có thể sa thải nếu cần. Nhờ đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 10% xuống còn 7,5%. Đánh giá kết quả trên, nhiều chuyên gia cho rằng tăng trưởng hiện nay của Mỹ không hẳn nhờ vào việc tạo việc làm cho các ngành sản xuất khí đá phiến sét, mà là ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch với 30% việc làm mới. Hơn nữa, tiêu dùng là động cơ hàng đầu của tăng trưởng Mỹ, và con số này vẫn tăng trong quý đầu 2013. Thế nhưng thu nhập cá nhân đang giảm từ cuộc khủng hoảng và sẽ khiến các gia đình thắt chặt chính sách tiết kiệm. Về suy thoái tại châu Âu, tác giả dẫn lại lời một chuyên gia kinh tế cho rằng thảm họa của châu Âu là do chính sách khắc khổ. Theo ông, Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là Pháp, nên thực hiện theo chính sách tiền tệ năng động và tăng chi phí công của các quốc gia trên. Trong khi hai cường quốc này chú trọng tăng trưởng kinh tế, Liên hiệp châu Âu lại ưu tiên chính sách khắc khổ, như vậy kinh tế không phát triển. Theo nhà chuyên gia kinh tế này, hai điều khó mà chính phủ phải thực hiện để khôi phục kinh tế là giảm thuế và thúc đẩy tiêu dùng, và giảm thâm hụt công ngay khi tỷ lệ thất nghiệp giảm trở lại.
Theo dự đoán của một chuyên gia kinh tế được đăng trên báo Liberation, tăng trưởng kinh tế Nhật Bản chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Liệu dân số già có phải là một yếu tố gánh nặng cho ngân sách nhà nước? Phóng viên báo Le Figaro giải thích vấn đề trong bài điều tra đề tựa. Nhật Bản muốn biến tình trạng lão hóa dân số thành thế mạnh.
Tác giả nhắc lại dân số Nhật Bản càng ngày càng ít và người già càng ngày càng nhiều. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới tăng trưởng kinh tế và quan hệ quốc tế. Người già chi phí ít cho tiêu dùng. Hơn nữa, nhà nước phải chi hàng năm khoảng 10.000 tỷ yên, 100 tỷ euro cho chăm sóc sức khỏe. Ngoài lĩnh vực y tế, không một lĩnh vực nào hoan nghênh người già. Các doanh nghiệp Nhật Bản đều tìm cách đầu tư sang các thị trường đang phát triển nước ngoài. Nhật Bản trở thành nước duy nhất kéo dài tuổi lao động. Ví dụ, 16% phụ nữ Nhật trong độ tuổi từ 65 tới 69 vẫn đi làm, trong khi đó ở Pháp là 3,5%. Các công ty môi giới việc làm đều có một ban tuyển người già cho các công việc tạm thời mà hầu hết đều do sinh viên nước ngoài làm.
Vẫn liên quan đến tình hình châu Á, Nhật báo Le Figaro thông tin chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc tại Ấn Độ từ 19 đến 21 tháng 5, mặc dù tranh chấp biên giới giữa hai nước đang căng thẳng.
Thông qua chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Bắc Kinh và New Delhi muốn tăng cường tình đoàn kết cho một châu Á mạnh mẽ, là động cơ kinh tế của thế giới. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười ngoại giao, nổi lên nhiều khó khăn và bất đồng. Trung tâm mâu thuẫn là vấn đề biên giới. Từ khi Ấn Độ độc lập, Trung Quốc đòi lại nhiều vùng đất giáp biên. Tháng 4 vừa qua, quân đội Trung Quốc đã lập trại sâu vào 19 km vùng Ladakh thuộc Ấn. Họ rút về nước trước chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Ngoài vấn đề biên giới, New Delhi cũng không có cái nhìn thiện cảm đối với mối quan hệ lịch sử giữa Trung Quốc và Pakistan, kẻ thù số một trong khu vực của họ. Cũng như vậy, Trung Quốc không hài lòng với mối quan hệ thân mật giữa Mỹ và Ấn Độ thời gian gần đây. Hơn nữa, Ấn Độ cũng trang bị vũ khí hiện đại hơn từ sau cuộc chiến tranh Trung Ấn năm 1962. Đây là mối đe dọa cho các vùng tự trị đang căng thẳng của Trung Quốc như Tây Tạng và Tân Cương.
Quay sang châu Âu, nhân lần xuất hiện trước giáo dân tại lễ hạ trần, báo Le Figaro dành hai trang cho giáo hoàng Francisco với tựa đề Giáo hoàng không muốn tín đồ an nhàn ngồi salon.
Thuyết giáo trước 200.000 giáo dân tại quảng trường Saint-Pierre, giáo hoàng Francisco lần nữa kêu gọi nhà thờ phải cởi mở hơn, vì khi nhà thờ khép mình, nhà thờ sẽ ngã bệnh. Người đứng đầu tòa thánh cũng kêu gọi, chúng ta không thể trở thành giáo dân, chỉ nói lý thuyết và bình thản nhâm nhi trà, chúng ta phải đi tìm những người cùng da thịt của Chúa. Đó là những người nghèo. Bài báo đăng bức ảnh Đức Thánh Cha Francisco cười hạnh phúc thả hai chú chim bồ câu mà một giáo dân mang tặng. Hình ảnh này được hiểu như giáo hoàng từ bỏ vị trí nhà lãnh đạo ngồi một chỗ mà ở gần giáo dân, đồng thời tham gia các sự kiện quan trọng khác ngoài các công việc liên quan đến Vatican. Minh họa cho ý này, một bài báo nhỏ bên cạnh đăng bài và ảnh giáo hoàng nói chuyện kinh tế châu Âu với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Kết thúc chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cần tranh thủ đối thoại Shangri-La để hóa giải ngôi đầu của Trung Quốc về Biển Đông. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
kể từ ngày 31 tháng 5 tới đây, Hội nghị Thượng niên về An ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang tên Đối thoại Shangri-La sẽ mở ra tại Singapore trong 3 ngày. Đặc biệt năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã được mời đọc bài diễn văn đề xuất Keynote Speech ngay ngày khai mạc hội nghị. Trong bối cảnh tình hình khu vực đang bị khuấy động do vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước lân bang, đặc biệt là tại Biển Đông với Việt Nam, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào những phát biểu của Thủ tướng Dũng, để xem nhân vật lãnh đạo này sẽ phát biểu những gì, nhất là khi trong những tuần lễ gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường những hoạt động, nếu không muốn nói là thủ đoạn, ngoại giao để quảng bá quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông. Quan điểm này đã được trình bày như là một đường lối rất hiếu hòa, trong lúc qua những hành động cụ thể trên hiện trường, Bắc Kinh vẫn tiếp tục áp đặt các đòi hỏi đã được họ nêu bật trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn, tức là đường lưỡi bò, đồng thời tìm cách cô lập Việt Nam và Philippines, hai nước đã không ngừng phản đối các yêu sách quá đáng của Trung Quốc về Biển Đông. Vấn đề là Biển Đông không chính thức nằm trong 6 chủ đề chính sẽ được bàn bạc tại cuộc đối thoại Shangri-La năm nay. Do đó, trách nhiệm nặng nề đối với Thủ tướng Việt Nam là làm sao trong bài diễn văn đề xuất của mình nêu bật được những vấn đề thiết yếu của Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông nhằm phản bác một cách có lý lẽ các lập luận của Trung Quốc. Trong một nhận định công bố ngày 23 tháng 4 vừa qua, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về châu Á và Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, đã nêu bật tính chất quan trọng của người được mời đọc bài Keynote Speech, tức là diễn văn mở đầu cuộc đối thoại. Ông viết, xin trích, nếu Thủ tướng Việt Nam đưa ra được một bài diễn văn đề xuất thật hay tại bữa tiệc tối khai mạc hội nghị, ông sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc định hình các cuộc thảo luận sau đó. Uy tín của Việt Nam sẽ gia tăng, vì lẽ Việt Nam sẽ được xem là một quốc gia đóng góp vào nền an ninh khu vực. Hết lời dẫn. Đó cũng là quan điểm của giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về Trung Quốc, Việt Nam và Biển Đông, tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Giáo sư Long đã ghi nhận rằng, cuộc đối thoại Shangri-La là một cơ may hiếm hoi để Việt Nam nêu bật được các vấn đề cốt lõi liên quan đến Biển Đông mà quốc tế cần quan tâm giải quyết để bảo đảm an ninh cho khu vực. Theo giáo sư Long, một trong những vấn đề thiết yếu mà Thủ tướng Việt Nam cần nói lên, vừa trong bài diễn văn đề xuất của mình, vừa trong các cuộc tiếp xúc bên lề cuộc đối thoại Shangri-La, đó là tính chất tai hại đối với an ninh khu vực và thế giới của đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang áp đặt để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của Ban tiếng Việt RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long xác định như sau.
Bây giờ cái vấn đề chính của Việt Nam là bảo vệ an ninh cho Việt Nam và cho khu vực. Thì ngày 31 tháng 5 này ở hội nghị Shangri-La, gọi là đối thoại Shangri-La đó, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến dự và Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam cũng sẽ đến dự. Theo tôi biết thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là người được đọc diễn văn đề dẫn, tiếng Anh gọi là keynote speech, tức là ông là người đọc diễn văn đầu tiên. Thì tôi nghĩ rằng khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn đầu tiên á, thì ông nên trở thành chính sách quốc tế. Tất nhiên là phải nói cho thế giới biết là cái vấn đề an ninh trong khu vực là vấn đề rất là lớn. Vấn đề Trung Quốc đưa ra đường lưỡi bò để đe dọa an ninh của khu vực và của toàn thế giới là vấn đề thế giới phải suy nghĩ và phải bắt tay với Việt Nam trong vấn đề tạo an ninh cho khu vực. Mà như vậy thì chúng sẽ có lợi cho Việt Nam rất là nhiều, bởi vì cái đường lưỡi bò nó chiếm cái lãnh hải của Việt Nam nhiều nhất. Cho nên Việt Nam phải đưa cái vấn đề này ra cho thế giới biết, mà khi đưa ra như vậy thì không những là bảo vệ quyền lợi của mình mà cũng là trở thành một người đi đầu cho cả khu vực và cho thế giới.
Dạ, tức là nói chung trong cái diễn văn của mình theo ý của giáo sư thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải tức là nhấn mạnh đến cái tính chất mà gọi là tác hại đối với quốc tế của cái tình hình bất ổn tại vùng Biển Đông do Trung Quốc gây ra.
Vâng, và nếu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nói vấn đề đó thì sẽ không ai nói vấn đề nó nữa, là bởi vì cái vấn đề đường lưỡi bò, vấn đề an ninh trên Biển Đông không có trong cái chương trình nghị sự. Nếu mà không có trong chương trình nghị sự mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nói vấn đề này thì người ta sẽ đề cập những vấn đề khác. Và ta đề cập những vấn đề mà ví dụ như Trung Quốc đã đưa ra, như là vấn đề bây giờ chúng ta nên trở lại vấn đề tuyên bố ứng xử, rồi xong sau đó sẽ nói chuyện đến quy tắc ứng xử ở Biển Đông v.v. Thì tất nhiên là đi lùi lại rất là xa, đi lùi lại là mười mấy năm. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất là tốt cho Việt Nam nói chung và cho Thủ tướng Dũng nói riêng là đưa vấn đề này ra với thế giới. Theo tôi biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Hegel trong bữa ăn cơm trước khi đọc keynote speech. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nên dùng cái cơ hội đó để mà nói chuyện với Bộ trưởng Hegel. Và tôi cũng biết là trưa 31 tháng 5 thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ăn cơm với Thủ tướng Singapore để nói về quan hệ giữa Việt Nam và Singapore. Nhưng mà tôi nghĩ cùng lúc Thủ tướng Dũng cũng nên nói về cái vấn đề an ninh chung của khu vực và vấn đề quan hệ của Việt Nam với các nước trong khu vực.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái thời gian qua đó thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc một mặt tìm cách chiêu dụ các nước ASEAN, đặc biệt là các nước không tranh chấp với Trung Quốc trong cái vấn đề Biển Đông, Thái Lan hoặc là Singapore, Indonesia. Và ở đâu cũng vậy thì Trung Quốc cũng nhấn mạnh trở lại rằng là cái văn bản ký kết giữa ASEAN với Trung Quốc, bản tuyên bố ứng xử DOC đó, như thế là đủ để duy trì hòa bình rồi chứ không cần tiến nhanh tới cái COC nữa. Cái nhận định đó giáo sư thấy có đúng hay không thưa giáo sư?
Cái đó là cái Trung Quốc đang làm, tất nhiên là đi lùi rất là xa, và Trung Quốc cũng muốn nói rằng đây. Đây vấn đề đây là giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, chứ còn các nước ngoài là không có lý do gì mà can thiệp vào hết. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy là tất cả các cái hành động của Trung Quốc trong 4-5 năm qua là gây mất an ninh cho toàn khu vực và cho toàn thế giới. Cho nên vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề riêng của một số nước ASEAN với Trung Quốc, rồi cái vấn đề tuyên bố ứng xử nó đâu có quan trọng gì. Cái vấn đề là làm sao đi đến cái quy tắc ứng xử. Mà cái quy tắc ứng xử bây giờ là Trung Quốc không muốn nói đến, Trung Quốc chỉ muốn nói là chúng tôi sẽ nói về quy tắc ứng xử khi nào các anh đồng ý rằng là trong cái vấn đề tuyên bố ứng xử ấy, thì bây giờ có một số nước, đặc biệt là Philippines, bây giờ là gây rối bởi vì Philippines đưa Trung Quốc ra UNCLOS, ra Tòa án Liên Hợp Quốc. Thì Trung Quốc muốn các nước ASEAN khác ép Philippines bỏ cái vụ kiện đi. Thì Trung Quốc mới nói đến cái chuyện là quy tắc ứng xử như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà có một nước ASEAN nào, chứ đừng nói tất cả các nước ASEAN mà đồng ý với chuyện này, thì là một sự nguy hại rất lớn cho tất cả các nước trong khu vực và cho cả thế giới. Là bởi vì cái đường lưỡi bò nó không những chiếm các cái vùng lãnh hải của Philippines, và Philippines phải đưa vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc, bởi vì Trung Quốc là càng ngày càng gây rối và đưa thuyền bè xuống chiếm các cái vùng như là Scarborough Shoal của Philippines. Nhưng mà nếu mà Philippines mà vì lý do chính trị bị ép vấn đề này á, thì những cái nước mà bị hại nhiều nhất, như chúng ta nói lúc nãy á, là Việt Nam bị hại nhiều nhất về cái đường lưỡi bò này, thì sẽ khốn khổ, sẽ bị khó khăn. Và lúc đó như là Việt Nam không còn cái cách nào khác mà để bảo vệ cái lãnh thổ và lãnh hải hay là an ninh của mình. Thành ra cái vấn đề ngay bây giờ là tất cả các nước ASEAN, theo tôi nghĩ, nếu mà không thì là 4 nước là Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia là là phải thúc đẩy cái vấn đề làm sao cho thế giới công nhận là cái vấn đề kiện của Phi Luật Tân là chính đáng, và bắt Trung Quốc phải như là bỏ cái đường lưỡi bò. Bỏ đường lưỡi bò rồi thì lúc đó mới có thể nói đến vấn đề quy tắc ứng xử được. Mà cái quy tắc ứng xử này là quy tắc ứng xử các nước ASEAN phải đồng ý trước, rồi xong rồi sau đó mới nói chuyện với Trung Quốc, chứ không nên để Trung Quốc nhảy vào rồi nó rồi cứ phá mãi, nó có thể là mấy chục năm nó cũng sẽ không xong. Mà hiện bây giờ Trung Quốc lại còn đưa ra cái vấn đề này là đưa ra một cái mà nó gọi là Eminent Persons Group, tức là nó nói là 10 nước ASEAN nhá, mỗi người đưa ra một đại biểu, xong rồi Trung Quốc sẽ đưa ra 10 đại biểu, rồi xong rồi 20 đại biểu đó ngồi xuống bàn chuyện với nhau. Rồi tất nhiên tự nhiên anh là một trong những nước ở trong khu vực, mà anh tự nhiên là anh muốn anh có một nửa người để bàn chuyện với bên kia, thì tôi nghĩ là cái việc này sẽ không bao giờ có thể giải quyết được. Thành ra ASEAN phải gặp riêng, rồi theo tôi nghĩ là phải có sự ủng hộ của quốc tế về vấn đề này. Mà tôi nghĩ là cái đối thoại Shangri-La sắp tới là một cái dịp may rất là lớn, và Việt Nam nên đóng một vai trò tích cực ở đó bằng cách đưa cái vấn đề này ra trước thế giới.
Dạ, thưa giáo sư có nói tới cái đề nghị mà thành lập cái nhóm Eminent Person, tạm dịch là một cái nhóm nhân sĩ mà ASEAN Trung Quốc đi. Thì dường như là Indonesia cũng có vẻ như là chấp nhận cái đề nghị đó.
Vâng, gần đây thì Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc có sang Indonesia gặp Ngoại trưởng Marty Natalegawa và nói rằng là Trung Quốc sẽ chịu ngồi xuống nói chuyện với các nước ASEAN về vấn đề quy tắc ứng xử. Nhưng mà không cho chi tiết gì hết. Đằng khác á, thì nói với Indonesia này là nên chấp nhận, và Indonesia đã chấp nhận là tổ chức cái nhóm nhân sĩ mà anh mới vừa đề cập đến á, để mà bàn cái vấn đề quy tắc ứng xử này cùng lúc các ngoại trưởng của các nước trong khu vực là bàn vấn đề này, thì nghĩa là Trung Quốc là cố tình dùng Indonesia trong, bởi vì Indonesia là nước lớn, Indonesia muốn thành lãnh tụ của ASEAN, và Indonesia không có muốn gây rắc rối đối với Trung Quốc, thì Trung Quốc muốn dùng Indonesia để mà chia rẽ các nước ASEAN, và nhất là làm áp lực bắt Phi Luật Tân phải bỏ vấn đề đưa Trung Quốc ra trước tòa án của Liên Hợp Quốc. Lẽ nhiên là Indonesia sẽ không có thể làm được việc này, nhưng mà cái đồng ý của Indonesia một phần nào cũng đã làm yếu đi cái vai trò của ASEAN trong vấn đề này, mà cũng là một cách cô lập Phi Luật Tân. Vì thế cho nên Việt Nam là cái nước bị ảnh hưởng nhất về cái đường lưỡi bò. Đã đến lúc Việt Nam phải nói rõ ràng cho thế giới rằng là Việt Nam đồng ý với Phi Luật Tân trong vấn đề đưa Trung Quốc ra tòa án của Liên Hợp Quốc. Mà việc này sẽ tạo cho Việt Nam một cái khí thế rất là mạnh, tôi nghĩ, không những trong khu vực mà trên thế giới nữa. Thì tôi nghĩ là cái hội nghị hay là cái đối thoại Shangri-La tới đây đó, là nếu mà Việt Nam suy nghĩ kỹ thì đây là một dịp rất là tốt, không những cho Việt Nam mà cho cả khu vực và toàn thế giới.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long dành cho Ban Việt ngữ RFI.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách, là tạp chí kinh tế với chủ đề Philippines tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn nghèo. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại, bất kể ở đâu bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.